Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại miễn thời di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào thân trường của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tư cách tương tư cho thân chủ, quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của một luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Quý vị không gọi vào chương trình nữa, nhưng quý vị ở văn phòng chúng tôi, quý vị đừng quên rằng là những câu trả lời tôi trả lời là dựa trên những gì quý vị nói, chứ không phải là tôi đã được duyệt qua cái hồ sơ, cho nên hay là cần phải làm những việc gì. Cho nên khi quý vị những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717. Tôi là Dũng Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Trí Huỳnh sẽ trả lời câu hỏi của quý vị bằng tiếng Việt Nam hay bằng tiếng Mỹ, hay là quý vị cần tham khảo xin làm hẹn và gặp chúng tôi ở văn phòng nhé. Xin cảm ơn. Thực sự hội ngày hôm nay là ngày đầu tuần, chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới nữa rồi và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo và phải hiểu rằng là cái hồ sơ của mình đó nó sẽ giải quyết được như thế nào. Khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị biết di trú là một trong những bộ luật mà chúng tôi làm rất nhiều. Và những việc xảy ra chung quanh những trường hợp về di trú, chúng tôi thấy là nó khá nhiều những cái sự gọi là không hiểu hết những cái việc gì nó xảy ra để đến lúc mà cái vấn đề nó đi đến cái mức mà chúng ta không biết có thể chữa trị được hay không, thì chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ đầu. Bắt đầu ngay từ đầu là lúc nào? Tôi vẫn cứ nói với quý vị, nhất là những người mà đứng ở cái vị trí thường trú dân đó, và quý vị rơi vào những cái tình trạng gọi là hình sự, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư hình sự và luật sư di trú. Quý vị phải có hai người luật sư đó để có thể giúp cho quý vị hiểu là cái việc làm của mình nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Và ở văn phòng của chúng tôi thì cả hai luật sư đều có hiện diện ở đây khi mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến hình sự và với di trú. Anh này, anh ấy sinh ra ở bên Mỹ Tây Cơ vào thập niên 70. Anh ta vào Hoa Kỳ không có được khám xét, tức là không có được duyệt qua giấy tờ. Và anh ta tiếp tục sống ở đây cho đến khi anh ta lấy một người phụ nữ và có ba người con. Và hai người con trong ba người con đó được sinh ra ở Hoa Kỳ này. Bố mẹ của anh ta là thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Anh ta là một người quản lý ở một tiệm bán thức ăn ở Nam Cali. Thì vào cái ngày đó anh ta bị bắt. Khi anh ta bị bắt thì anh ta bị cáo trạng 6 tội tiểu hình. Có người hỏi tôi chứ luật sư, tôi chỉ có đầu 3 lần uống rượu lái xe mà tội tiểu hình á, chắc tôi không bị sao về vấn đề di trú phạm luật sư. Tôi trả lời là tôi không biết cái việc đó nó xảy ra như thế nào, tôi phải coi giấy tờ thì tôi mới có thể nói được chứ. Nếu nói rằng là tội tiểu hình sẽ không bị vấn đề gì về di trú thì đây là 6 tội tiểu hình anh này bị cáo trạng. 3 tội là anh ấy mang cái tội ăn cắp từ một người cao niên. Còn 3 tội là anh ăn cắp từ chủ của anh ta, tức là cái người anh ta làm việc. Chuyện gì xảy ra chúng tôi không cần biết. Vì vấn đề này là vấn đề hình sự mà nó liên quan đến di trú. Và khi đi đến tòa di trú thì chúng ta phải xem là cái việc hình sự nó đã xảy ra như thế nào. Thì khi anh bị bắt, anh ấy không có luật sư đại diện của anh ta ở trên tòa hình sự. Khi ra tòa để mà bị nêu cái cáo trạng là anh ấy bị những cái lỗi tiểu hình về vấn đề ăn cắp, thì anh ta chấp nhận là anh ta đã có những cái lỗi đó và yêu cầu tòa xử phạt anh ta. Và khi ra tòa thì anh ta có người thông dịch viên bằng tiếng Mỹ. Khi quý vị ra tòa về vấn đề hình sự, quý vị phải có người thông dịch viên. Bao nhiêu người trong chúng ta khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật và có người thông dịch viên dịch cho chúng ta những gì được đối thoại giữa chánh án và công tố viên và luật sư, chúng ta có hiểu gì không? Tôi có thể nói 99% quý vị đứng trước mặt chánh án ở tòa hình sự, quý vị không biết người thông dịch viên họ dịch cái gì nữa. Mặc dầu rằng là họ có thể dịch tất cả những gì chánh án nói hoặc cố gắng dịch những gì người chánh án nói, nhưng quý vị sẽ không bao giờ hiểu được hết vài chữ, có lẽ còn may hơn là không có chữ nào. Nhưng mà quý vị có biết tại sao không? Tại vì á, những cái quyền hiến pháp của quý vị ở trên tòa hình sự nó được đi lặp lại mỗi ngày không biết bao nhiêu lần. Quý vị có quyền có bồi thẩm đoàn xử quý vị, quý vị có quyền không nói một lời nào để mà tự mình làm cho mình bị thiệt hại. Quý vị có quyền đối diện với cái người nói là quý vị uống rượu lái xe, hay quý vị ăn cắp, hay quý vị đánh người. Quý vị có quyền cần phải được gia hạn cái hồ sơ nếu quý vị muốn. Và nếu quý vị là một người không có cái dạng di trú ở Hoa Kỳ này, hay có cái dạng di trú mà không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị có thể sẽ có vấn đề với Bộ An ninh Quốc gia. Bao nhiêu người hiểu tất cả những cái câu nói đó nội trong 30 giây. Cái người thông dịch họ phải dịch rất là mau, vì chánh án nói đến đâu họ phải dịch đến đó. Và họ đã dịch những cái lời nói này qua đi qua lại hàng ngày cả bao nhiêu lần trong một ngày và bao nhiêu ngày trong một tháng. Vì vậy khi họ dịch, quý vị đâu có nghe. Tại vì sao? Chính là vì quý vị quá sợ hãi, quý vị không có hiểu họ nói cái gì. Cái anh này anh ấy nói lúc mà cái người thông dịch viên họ dịch những cái quyền hiến pháp của anh ta có hiểu gì không? Anh án đã ra cái lệnh án cho anh ta phải bị tù 6 ngày và 3 năm quản chế bởi bởi tòa vì cái tội anh ta ăn cắp từ cái người cao niên, chứ không có liên quan gì đến cái tội ăn cắp từ chủ của anh ta. Một vài ngày sau khi anh ấy bị cán tội đó thì Bộ An ninh Quốc gia bắt đầu bắt anh ta và đưa anh ta cái giấy xuất hiện ra tòa di trú. Chúng ta gọi đó là cái notice to appear. Bởi vì anh ta vào Hoa Kỳ này mà không có được kiểm soát, không có được cho phép định cư, thì chúng ta lúc này phải hỏi rằng là thế thì cái người vợ mà anh ta lấy ra là một người như thế nào, là một người công dân Hoa Kỳ hay là một người cũng ở đây bất hợp pháp. Nếu là một người công dân Hoa Kỳ thì tại sao anh ta không làm giấy tờ bảo lãnh? Tôi mình thấy nó đi từ cái câu hỏi này nó qua được cái vấn đề, nó qua được vấn đề khác. Không, thì khi ra tòa, thành ra tòa di trú, anh ta bị cáo những cái điểm, những cái phần như là anh ta vào Hoa Kỳ phải năm nào, anh ta không được kiểm soát, anh ta mang tội gì, nghĩa là nào, thì anh ta chấp nhận trong cái buổi điều trần đầu tiên ở tòa di trú mà anh ta có luật sư đại diện. Ở tòa di trú thì anh ta có luật sư đại diện, không thì anh ta mới xin được bãi cái việc trục xuất dưới nhiều cái dạng khác nhau mà luật cho phép, để mà anh ta xin bãi cái việc trục xuất thì anh ta thường thì phải cung cấp những cái việc mà anh ta đã không làm sai. Và một trong những cái việc đó là cái kết án, cái hình sự mà anh ta đã bị tội. Và tùy theo cái lỗi mà anh ta bị, nó có liên quan đến cái hạnh kiểm của anh ta hay không. Quý vị, mà nếu mà chúng ta mang cái tội ăn cắp thì có lẽ nó sẽ liên quan đến cái hạnh kiểm, phải không? Tại vì ăn cắp nó là một cái tội mà nó cho chúng mọi người thấy là cái hạnh kiểm của mình nó không tốt, phải không? Đó. Nhưng mà khi anh ta ra đến tòa di trú thì anh ta nói mặc dù là cái hạnh kiểm không tốt nhưng mà luật di trú nói rằng là anh ta có thể xin bãi cái lỗi này dưới cái dạng gọi là ăn cắp vặt, petty offense, nhưng mà chỉ một lần thôi chứ không phải là 6 lần ha, hay là 3 lần. Ok, vì cái tội của anh ta đã không đưa cho anh ta vào tù ở 1 năm hay hơn. Ok, và khi anh ta ra tòa về tòa di trú về cái việc xử cái hồ sơ này, trước hết thì khi ra tòa di trú, chúng ta đi ra tòa di trú có thể là 1 lần, 2 lần, có thể 3 4 lần, gọi là tòa, chúng ta gọi là master, tức là chỉ là cáo thôi, cáo trạng thôi. Nhưng mà đến khi chúng ta được xử, chúng ta gọi đó là individual hearing hoặc là merit hearing, thì bắt đầu chúng ta phải trình bày cái hồ sơ, ok, để biết rằng là làm thế nào để vượt qua cái đòi hỏi của bộ di trú, của tòa di trú về cái lỗi của mình. Thì luật sư của mình hỏi mình những câu hỏi căn bản, mình sống ở đâu, mình như thế nào, mình làm gì như thế nào, để chứng minh cho chánh án thấy rằng là hạnh kiểm của mình đó đã được sửa đổi và mình không phải là con người cũ như vậy nữa. Nhưng mà rồi ở trên tòa di trú nó khác với tòa hình sự. Ở tòa hình sự mình không cần phải bị đối chất, mình không cần bị khai. Ở tòa di trú thì chánh án, luật sư, xin lỗi, luật sư của di trú, luật sư của Bộ An ninh Quốc gia, họ sẽ hỏi mình những cái câu hỏi. Thì cái câu hỏi căn bản là anh ăn cắp tiền này của ai? Thì cái ông này, cái anh này, anh ấy trả lời rằng là anh đã bị cáo rằng là anh lấy tiền từ một người khách hàng. Mà người khách hàng này là một người cao niên, và người khách hàng này không có gọi là khỏe mạnh. Tức là ý của anh ta nói rằng là cái người khách hàng này á, là bị handicap, mentally, tức là tâm thần không có bình thường. Rồi thì khi chánh án hỏi anh này những câu hỏi, chánh án có quyền hỏi câu hỏi nha, thì anh chánh án hỏi anh là vậy thì nếu anh đã chấp nhận mang tội, có tội về vấn đề ăn cắp, thì tại sao anh lại chấp nhận nếu anh không nghĩ là cái người này không có bình thường mà anh không có lấy tiền của bà ta? Thì anh này anh nói rằng là đây là lần đầu tiên tôi đi ra tòa, và là ở cái quận hạn nào đó, và tôi cũng chả biết chuyện gì xảy ra, tôi không biết là nói đúng hay là nói không đúng, nói yes hay nói no, quý vị thấy không? Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư chứ, để luật sư họ giải thích cho mình, họ nói với mình. Bây giờ mình ngồi trước mặt chánh án ở trên tòa di trú, và bây giờ mình đi ngược trở lại cái hồ sơ hình sự đó, thì còn có gì để mà nói? việc nó xảy ra xong rồi mình có phân bua với lại tranh án hay là mình có trình bày với tranh án nó cũng chả có nghĩa lý gì, vì tranh án ở tòa di trú đâu có xử cái tranh án, đâu có xử cái hồ sơ hình sự được. Đây là cái mà nhiều người nghĩ rằng là ô tôi cứ trình bày rồi thì là tranh án xét xử lại, xét coi lại, sẽ thương lại, không có đâu. Ok. Và anh ta nói rằng là khi mà anh đi ra tòa hình sự đó, anh ta không có hiểu chuyện gì xảy ra hết. Và cái người thông dịch viên đó họ nói với anh ta là cứ nói yes, cứ nói yes. Và sau khi anh ta bằng lòng cái việc gì đó xảy ra ở tòa hình sự, thì anh ta đã bị kết tội rồi. Chánh án ở tòa di trú cứ dựa vào cái hình sự đó mà phán quyết là anh ta sẽ bị trục xuất hay không bị trục xuất. Anh ta nói là anh ta ra tòa hình sự, anh ta không có người luật sư, anh ta chỉ có người thông dịch viên thôi. Chánh án ở tòa hình sự, à tòa di trú nói là tại sao anh không đi không tìm luật sư. Anh nói là tôi không biết, tại vì đây là lần đầu tiên cho nên tôi chả biết chuyện gì tôi phải làm. Cái câu nói đó nó không có giúp cho mình được cái gì hết đó. Ok. Và rồi chánh án ở trên tòa di trú, cái người chánh án này cũng cũng rất là tốt, hỏi anh ta là chuyện gì xảy ra. Anh ta nói anh ta bị bắt ở cái nơi sở làm, và cái người mà chăm sóc cái người cao niên đó đã nói rằng là anh ta ăn cắp tiền của bà ta, nhưng anh ta không có lấy. À, nhưng mà quý vị biết đến lúc đó đâu có cãi nữa, chuyện đó xong rồi, hình sự xong rồi. Giống như nhiều người cứ nói rằng là tôi đâu có hút đâu, tôi đâu có bán đâu, tôi đâu có xài thuốc cấm đâu, tôi đâu có uống rượu lái xe đâu, trong khi cái hình sự đã bị kết án rồi. Cãi hay không cãi là quý vị cãi ở cái mực tòa hình sự kìa, 20 năm về trước cãi kìa, chứ còn bây giờ đâu cãi nữa. Bây giờ phải làm cách nào để mà không để cho cái người mà đang bị đi ra tòa di trú đối diện với những cáo trạng này, những tiền án này không bị trục xuất. Đến lúc này đâu có cãi nữa, đâu này đâu có còn trình bày cái hồ sơ hình sự nữa. Không, chánh án nói làm sao? Bất hạnh là tôi không có thể là thay đổi cái kết án của anh được. Tại vì anh đã chấp nhận như vậy mà. Nếu anh thấy rằng là anh đã bị kết tội sai thì anh nên đi trở lại tòa hình sự để yêu cầu họ sửa cái tội. Chúng ta gọi là post, xin lỗi, post conviction relief, tức là sau khi đã bị kết án xin bãi cái việc gì đó nó đã sai. Ok. Và tôi nhớ hồi mà cái sự đồng ý giữa Mỹ Việt đưa ra, trời ơi, biết bao nhiêu người chưa hiểu gì hết, tức là cũng sợ hãi lắm, tưởng là bị trục xuất về Mỹ liền, về Việt Nam liền. Thế là làm làm cái gì, bất cứ cái gì để mà có thể bãi cái hình sự đó. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng là mình có lỗi, bây giờ mình xin clearance record. Clearance đó là cái chữ quý vị hiểu và quý vị dùng nhiều. Record clearance ngày hôm nay đối với di trú nó không có nghĩa lý gì hết. Làm những cái việc đó nó không có giúp đỡ gì cho mình hết. Nếu mình có hình sự thì mình cần phải tham khảo với luật sư để biết là cái hình sự của mình đó mình đã bị kết án như thế nào, vào lúc nào, chuyện gì xảy ra. Rồi từ đó mình mới quyết định là mình có làm hay không làm. Mình có muốn đổi cái án của mình đã bị kết hay không, đổi cái án của mình đã bị kết tội. Mà bây giờ quý vị biết, khi mà chúng ta đã bị kết tội hình sự và chúng ta bị đưa ra tòa di trú, thì cái việc mà mình phải thay đổi cái án đã bị kết đó, nó không phải là chỉ nói rằng là clear là xong, không phải như vậy. Đó là cái sự suy nghĩ không có đúng với những gì cần phải làm. Quý vị phải biết rằng là tùy theo cái hình sự, tôi nói một cái thí dụ, những người mà bị kết cái tội gọi là hút cần sa, hút từng ngày này cần sa không còn nói tới nữa, hút thuốc phiện đi ha. Ok, khi quý vị đi ra tòa, người chánh án mà có một mắt đó, ông ta rất là tốt, rất là tốt, chánh án đó rất là tốt. Ông ta ngồi trên đó rồi ông ta xem từng trường hợp, rồi chánh án đó ok cho cái người này có cơ hội đi cải huấn, đi học bao nhiêu lớp, đi làm cái gì, làm gì làm gì đó, xong rồi trở lại được tôi sẽ bãi cái hồ sơ. Quý vị mừng quá, đúng là như vậy. Nhưng mà quý vị có biết không, trước khi chánh án làm cái việc đó thì cái người bị cáo trạng đó phải chấp nhận là họ đã làm cái lỗi đó sai. Nhưng mà về sau này cái người đã nói, nhưng mà chánh án bãi cái hồ sơ của tôi rồi. Tôi nói nhưng cơ mà anh đã chấp nhận cái lỗi này rồi thì chánh án mới cho anh đi cải huấn dưới cái điều khoản 36 chứ. Cải huấn xong rồi trở lại chánh án bãi hồ sơ, nhưng mà cái lỗi mà anh chấp nhận đó, cái tội mà anh chấp nhận nó vẫn còn nằm đó. Đó là một việc chúng ta phải xin xóa bỏ dưới cái điều khoản 1203.43. Ok, rồi còn những cái lỗi khác nữa phải xin những cái điều khoản khác nữa. Cho nên đừng có nghĩ nó đơn giản như thế. Quý vị phải nghe những gì mà tôi mang đến cho quý vị để quý vị quyết định cho nó rõ ràng. Nếu không phải là luật sư, họ không làm những việc này cho quý vị được. Mà thậm chí ngay cả luật sư mà không làm về hình sự, họ cũng không có làm những cái việc này được. Phải hiểu cơ nhé. Cho nên mong rằng là khi quý vị có những vấn đề liên quan đến trục xuất, đến hình sự, đến di trú, phải làm những cái gì cần thiết trước để mà có thể bớt đi những cái phức tạp về sau này. Có thể nó không xảy ra ngay tức khắc, nó có thể xảy ra 20, 30 năm sau. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về di trú, về làm công dân Hoa Kỳ, tháng này chúng ta bắt đầu làm công dân Hoa Kỳ khá nhiều nhé. Tất cả những văn phòng bất vụ lợi ở quận hạt, ở tiểu bang, họ đều có những cái chương trình nộp đơn miễn phí cho những người muốn làm công dân Hoa Kỳ nhé. Nhưng mà đó là những cái hồ sơ mà chúng ta không có vấn đề gì khác, và họ cũng không có đại diện cho mình ở trên văn phòng di trú, chỉ là họ nộp, họ giúp mình điền đơn thôi. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, quý vị thì gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những việc liên quan đến luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, luật tai nạn xe, luật tài sản, quý vị thì gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay, chương trình Tìm hiểu Hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, một tuần lễ mới có thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Trong tuần lễ này có làm gì thì Khánh Thi cũng chúc quý thính giả gặp thật nhiều may mắn, đi đâu trên con đường đi lẫn đường về bình an. Còn bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát để tặng tất cả quý thính giả đang lái xe trên con đường đến sở làm, đang đi công việc đâu đấy, hay là có thể từ sở làm về nghe một bài nhạc.
Nhau thật nhiều, biết mấy tình yêu, cho nhau chọn tình dẫu có có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp, nghe lạc loài kiếp sống sao mọi mong,
như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Bao la tình thắm thiết cho giờ này nuối tiếc, thương nhau rồi cũng cách xa mà thôi.
Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu, chạm nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu, trao nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau, thương nhau, thương nhau.